Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 6 tháng 6 gồm có:
trước hết là thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại đền thờ Thánh Phêrô,
kế đến là kinh lạy nữ vương thiên đàng,
và cuối cùng là mục điểm sách.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích hai cụm từ mọi điều và tất cả trong lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ. Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em tất cả những điều Thầy đã nói với anh em. Đức Thánh Cha nói rằng đó không phải là vấn đề số lượng. Thiên Chúa không muốn tạo ra các bộ bách khoa toàn thư hay các học giả uyên bác. Không, đó là vấn đề về chất lượng, về quan điểm. Chúa Thánh Linh giúp chúng ta mọi thứ theo một cách mới, theo cái nhìn của Chúa Giêsu. Người diễn tả như sau: trên hành trình rộng lớn của cuộc sống, người dạy chúng ta phải khởi hành từ đâu, cần theo đường nào và bước đi như thế nào. Đức Thánh Cha phân tích cách thế khác nhau giữa Chúa Thánh Thần và Thần Ác về ba điểm này.
Trước hết, khởi hành từ đâu? Thật vậy, Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta điểm khởi đầu của đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu nói về điều đó trong câu đầu tiên của bài tin mừng hôm nay, khi người nói: nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ. Đây là lý luận của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thường nghĩ ngược lại. Nếu chúng ta tuân giữ các điều răn, thì chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Chúng ta thường nghĩ rằng tình yêu nhất thiết là phải bắt nguồn từ việc chúng ta tuân giữ các điều răn, từ sự trung thành và lòng đạo đức của chúng ta. Ngược lại, Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta rằng không có tình yêu thương là nền tảng thì mọi thứ khác đều vô ích. Và tình yêu này không nảy sinh do khả năng của chúng ta, nhưng là quà tặng của Người. Chúa Thánh Thần tình yêu đổ tràn tình yêu trong lòng chúng ta. Chính Người làm cho chúng ta cảm thấy được yêu và dạy chúng ta biết yêu. Người là động cơ của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chính Người nhắc nhở chúng ta về điều này, bởi vì Người là ký ức của Thiên Chúa, Đấng nhắc nhở chúng ta về tất cả những lời của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là một ký ức hoạt động, đốt cháy và nhen nhóm tình cảm của Thiên Chúa trong trái tim. Chúng ta hãy cảm nghiệm sự hiện diện của Người trong ơn tha thứ tội lỗi, khi chúng ta được tràn đầy sự bình an của Người, sự tự do và sự an ủi của Người. Điều cần thiết là phải nuôi dưỡng ký ức thiêng liêng. Chúng ta luôn ghi nhớ những điều sai trái. Chúng ta lắng nghe những tiếng nói vang trong nội tâm chúng ta, đều nhắc nhở chúng ta về những thất bại, thiếu sót. Tiếng nói tiếp tục nói với chúng ta: xem kìa, một lần ngã gục nữa, một lần thất vọng nữa, ngươi sẽ không bao giờ thành công, ngươi sẽ không bao giờ thực hiện được nó. Ngược lại, Chúa Thánh Thần lại nhắc một cách hoàn toàn khác. Con là con Thiên Chúa, con là một thụ tạo độc nhất, được lựa chọn, quý giá, luôn được yêu thương. Ngay cả khi con đã mất lòng tin vào chính mình, thì Thiên Chúa vẫn tin tưởng con. Tuy vậy, bạn có thể phản đối: đây là những lời tốt đẹp, nhưng tôi có quá nhiều vấn đề, vết thương và lo lắng không thể giải quyết bằng những lời an ủi dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, đó là nơi mà Chúa Thánh Thần yêu cầu bạn để Người được bước vào. Bởi vì Người, Đấng an ủi, là thần khí chữa lành và phục sinh, và có thể biến đổi những vết thương đang nung nấu bên trong bạn. Người dạy chúng ta không nên bám chặt vào ký ức về những người và những tình huống đã làm tổn thương chúng ta, nhưng hãy để Người thanh tẩy chúng bằng sự hiện diện của Người. Người đã làm như thế đối với các tông đồ và những thất bại của họ. Họ đã rời bỏ Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn, như Thánh Phêrô đã chối bỏ Người. Thánh Phaolô đã bắt bớ các Kitô hữu, bao nhiêu lầm lỗi, bao nhiêu mặc cảm tội lỗi. Nếu chỉ để mặc họ, họ không có lối thoát. Không, nhưng với Đấng an ủi thì có. Bởi vì Chúa Thánh Thần chữa lành ký ức. Bằng cách nào? Bằng cách đặt điều quan trọng lên hàng đầu: ký ức về tình yêu của Thiên Chúa, ánh mắt yêu thương của Người dành cho chúng ta. Như thế, người đặt cuộc sống của chúng ta vào trật tự. Người dạy chúng ta đón nhận chính mình, tha thứ cho chính mình, hòa giải với chính mình với quá khứ, và để bắt đầu lại.
Ngoài việc nhắc nhở chúng ta về điểm xuất phát, Chúa Thánh Thần còn dạy chúng ta phải đi những con đường nào. Chúng ta học điều này từ bài đọc thứ hai, nơi Thánh Phaolô giải thích rằng những người được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn bước đi không phải theo xác thịt nhưng theo thần khí. Nói cách khác, trước những ngã rẽ của cuộc sống, Chúa Thánh Thần gợi cho chúng ta con đường tốt nhất để đi. Vì vậy, điều quan trọng là phải có thể phân biệt tiếng nói của người với giọng nói của ác thần. Chúng ta hãy đưa ra một số ví dụ. Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ nói với bạn rằng mọi thứ đều ổn trên con đường của bạn. Không, người sửa lỗi cho bạn, người cũng khiến bạn than khóc cho tội lỗi của mình. Người thúc đẩy bạn thay đổi, chiến đấu với sự giả dối và sự giả hình của bạn, ngay cả khi điều này đòi hỏi nỗ lực, đấu tranh nội tâm và hy sinh. Ngược lại, thần dữ thúc đẩy bạn luôn làm những gì bạn muốn và thích. Nó khiến bạn tin rằng bạn có quyền sử dụng tự do của mình theo ý muốn. Nhưng sau đó, khi bạn còn lại với sự trống rỗng nội tâm, nó buộc tội bạn và ném bạn xuống đất. Chúa Thánh Thần đứng sửa đổi cho bạn trên hành trình của bạn, không bao giờ bỏ bạn ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nắm lấy tay bạn, an ủi và luôn khuyến khích bạn. Còn nữa, khi bạn thấy rằng sự cay đắng, bi quan và những suy nghĩ buồn rầu đang khuấy động trong bạn, thì thật tốt khi bạn biết rằng điều này không bao giờ đến từ Chúa Thánh Thần. Nó xuất phát từ thần ác, thứ thường mang đến những điều tiêu cực và thường sử dụng những chiến lược này. Nó nuôi dưỡng sự thiếu nhẫn nại, tự thương hại, khiến bạn phàn nàn và phản ứng với vấn đề bằng cách chỉ trích, đổ mọi lỗi lầm cho người khác. Nó khiến chúng ta lo lắng, nghi ngờ và than van rầu rĩ. Trái lại, Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta đừng bao giờ mất lòng tin tưởng và luôn bắt đầu lại. Bằng cách nào? Bằng cách tham gia trước, không cần đợi người khác bắt đầu, và sau đó mang đến cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ hy vọng và niềm vui, không phải là những lời phàn nàn. Đừng bao giờ ghen tị với người khác, nhưng hãy vui mừng trước những thành công của họ. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần là cụ thể, không phải là duy lý tưởng. Người muốn chúng ta tập trung vào nơi đây và bây giờ, bởi vì nơi chúng ta đang ở và thời gian chúng ta đang sống là thời gian và nơi chốn của ân sủng. Ngược lại, thần ác muốn lôi kéo chúng ta khỏi nơi đây và bây giờ, đưa chúng ta đi nơi khác. Nó thường neo chúng ta vào quá khứ, vào hối tiếc, hoài niệm, thất vọng. Hoặc nó chỉ cho chúng ta về tương lai, nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, ảo tưởng, hy vọng hão huyền. Không, Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến tình yêu ở đây và bây giờ. Không phải là một thế giới lý tưởng, một giáo hội lý tưởng, nhưng là những điều thực sự dưới ánh sáng của mặt trời, trong suốt, đơn giản, khác biết bao với thần dữ, kẻ thúc giục nói xấu, những lời đàm tiếu, nhiều chuyện.
Chúa Thánh Thần muốn cho chúng ta đến với nhau, người biến chúng ta thành giáo hội. Đây là khía cạnh thứ ba và cuối cùng, và ngày nay dạy cho giáo hội bước đi thế nào. Các môn đệ ẩn trốn trong nhà tiệc ly, rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống, làm cho các ngài trở nên mạnh mẽ đi ra. Không có thần khí thì các ngài cô đơn, túm tụm lại với nhau. Với thần khí, họ cởi mở với tất cả mọi người. Trong mọi thời đại, Chúa Thánh Thần lật ngược các kế hoạch của chúng ta và mở ra cho chúng ta sự mới mẻ của người. Luôn luôn dạy cho giáo hội tầm quan trọng cốt yếu của việc phải đi ra, thúc đẩy loan báo tin mừng, không được khép kín trong chính mình, để không có một đoàn chiên củng cố tường rào bao vây, nhưng là một đồng cỏ rộng mở để mọi người có thể được nuôi dưỡng bằng chính vẻ đẹp của Thiên Chúa, để là một ngôi nhà ấm cúng không có tường ngăn cách. Tinh thần thế gian thúc đẩy chúng ta chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của chúng ta, vào các nhu cầu xem ra có vẻ phù hợp, vào việc bảo vệ kiên cố quốc gia và nhóm của chúng ta. Đó không phải là cách của Chúa Thánh Thần. Người mời gọi chúng ta quên đi chính mình và mở tấm lòng ra với tất cả mọi người. Và do đó, người làm cho giáo hội tươi trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều này, Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội trở nên trẻ trung chứ không phải chúng ta. Bởi vì giáo hội không tự lập chương trình và các dự án hiện đại hóa là không đủ. Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi nỗi ám ảnh về những sự cấp bách và mời gọi chúng ta bước đi trên những đường lối của Người, cổ xưa nhưng mãi mãi mới mẻ, những con đường làm chứng, khó nghèo, truyền giáo. Và bằng cách này, Người giải thoát chúng ta khỏi bản thân và sai chúng ta đi vào thế giới. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đến trường học của Chúa Thánh Thần để Người dạy cho chúng ta mọi điều. Chúng ta hãy cầu khẩn Người mỗi ngày để Người nhắc nhở chúng ta luôn luôn bắt đầu từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta, tiến bước trong những lựa chọn của chúng ta bằng cách lắng nghe tiếng Người, cùng nhau bước đi như một giáo hội, ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Người và cởi mở với thế giới.
Kính lạy nữ vương thiên đàng.
Sau thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã suy tư về hai hành động của Chúa Thánh Thần, dạy và nhắc nhớ cho các tông đồ về những lời của Chúa Giêsu như Chúa đã hứa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, đặc biệt là trước những thời khắc quan trọng. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. E oggi anche buona festa, perché oggi si celebra la solennità di Pentecoste. Si celebra l'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli, avvenuta 50 giorni dopo la Pasqua.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cử hành việc Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ, diễn ra 50 ngày sau lễ phục sinh. Chúa Giêsu đã hứa điều đó nhiều lần. Trong phụng vụ hôm nay, tin mừng ghi lại một trong những lời hứa này. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Người sẽ dạy cho các con mọi sự và nhắc nhớ cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Đây là những gì Chúa Thánh Thần làm, dạy và nhắc nhớ cho chúng ta những gì Chúa Kitô đã nói. Chúng ta hãy suy tư về hai hành động này, dạy dỗ và nhắc nhớ, vì đây là cách mà Người đưa phúc âm của Chúa Giêsu vào trong lòng của chúng ta. Trước hết, Chúa Thánh Thần dạy dỗ. Bằng cách này, Người giúp cho chúng ta vượt qua một trở ngại nảy sinh từ kinh nghiệm đức tin, đó là khoảng cách. Thật vậy, có thể nảy sinh một nỗi nghi ngờ rằng giữa tin mừng và đời thực có rất nhiều khoảng cách. Chúa Giêsu đã sống cách đây 2.000 năm, họ thuộc về những thời điểm khác, những hoàn cảnh khác, và do đó tin mừng với nhu cầu và các vấn đề của mình có vẻ lỗi thời, không phù hợp để nói về thời đại của chúng ta ngày nay với những câu hỏi và những vấn đề của nó. Câu hỏi này cũng đến với chúng ta rằng, tin mừng có thể nói trong thời đại Internet hay toàn cầu hóa không? Lời của tin mừng có thể có tác động nào? Chúa Thánh Thần là một chuyên gia về việc kết nối các khoảng cách, dạy cho chúng ta vượt qua chúng. Chính Người kết nối giáo huấn của Chúa Giêsu với mọi thời đại và mọi người. Với Người, những lời của Chúa Kitô ngày nay trở nên sống động. Đúng vậy, Chúa Thánh Thần làm cho những lời này trở nên sống động cho chúng ta. Qua sách thánh, Người nói với chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong thời hiện tại. Người không sợ các thế kỷ trôi qua. Trái lại, Người giúp cho các tín hữu chú ý đến những vấn đề và những sự kiện của thời đại của họ. Thật vậy, khi dạy dỗ, Chúa Thánh Thần hiện thực hóa. Người luôn giữ cho đức tin luôn tươi trẻ. Chúng ta có nguy cơ biến niềm tin thành một thứ của viện bảo tàng, nhưng Người đặt nó theo bước thời đại. Bởi vì Chúa Thánh Thần không dính với các thời đại và các cách thức đã qua đi, nhưng mang thực tại của Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống vào thế giới hôm nay. Chúa Thánh Thần làm điều này như thế nào? Người làm cho chúng ta nhớ lại. Đây là động từ thứ hai, nhắc lại, nghĩa là mang lại vào trái tim. Chúa Thánh Thần mang phúc âm trở lại trái tim chúng ta. Điều này đã xảy ra đối với các tông đồ. Các ngài đã lắng nghe Chúa Giêsu nhiều lần, nhưng hiểu rất ít về Ngài. Nhưng từ lễ ngũ tuần trở đi, với Chúa Thánh Thần, các ngài đã nhớ và hiểu. Các ngài đón nhận những lời Người nói như đặc biệt dành riêng cho họ, và chuyển từ kiến thức bên ngoài sang mối quan hệ sống động, xác tín và vui vẻ với Chúa. Chúa Thánh Thần làm điều này, làm cho từ nghe nói chuyển thành sự hiểu biết cá nhân về Chúa Giêsu, đều đi vào tâm hồn. Vì vậy, Chúa Thánh Thần thay đổi cuộc sống của chúng ta, người làm cho tư tưởng của Chúa Giêsu trở thành tư tưởng của chúng ta, và người làm điều này bằng cách nhắc chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, nếu không có Chúa Thánh Thần nhắc nhớ cho chúng ta về Chúa Giêsu, thì đức tin trở nên quên lãng. Và chúng ta hãy tự hỏi chính mình, chúng ta có phải là những Kitô hữu hay quên hay không? Có thể chỉ cần một sự mâu thuẫn, một sự vất vả mệt mỏi, một cuộc khủng hoảng là đủ làm cho chúng ta quên đi tình yêu của Chúa Giêsu và rơi vào sự nghi ngờ, sợ hãi. Biện pháp khắc phục là cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Hãy làm điều đó thường xuyên, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, trước những quyết định khó khăn. Chúng ta hãy cầm lấy sách Phúc Âm trong tay và cầu khẩn với Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nói như thế này: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc con về Chúa Giêsu, xin hãy soi sáng lòng con. Sau đó chúng ta hãy mở Phúc Âm và đọc một đoạn ngắn, chậm rãi. Và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho lời Phúc Âm nói với cuộc sống của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, khơi dậy trong lòng của chúng ta khao khát cầu nguyện với người và đón nhận lời Chúa. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letari, Alleluia. Resurrexit, sicudixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Laude Letari, Virgo Maria, Alleluia. Deus, qui per resurrezione infili tui Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare dignatus est. Presta questum sut pereius, genitrice in Virgine Maria, perpetuo e capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Đồng hành thiêng liêng.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả! Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đồng hành thiêng liêng, do tác giả là Linh Mục Trương Thanh Tùng. Thưa quý thính giả, Đồng hành thiêng liêng hay Linh hướng nằm trong số các tác vụ chăm sóc các linh hồn đã xuất hiện từ rất sớm trong truyền thống tu đức Kitô giáo. Hoạt động này được xếp vào hàng nghệ thuật linh thánh vì đòi người hướng dẫn phải có một trực giác thiêng liêng nhạy bén và một khả năng dẫn dắt thiêng liêng uyển chuyển theo từng cá nhân. Ngay từ trong Kinh Thánh, chúng ta đã bắt gặp nhiều nhân vật được thọ giáo từ các bậc tiền bối, giúp các vị khám phá và đào sâu kinh nghiệm thiêng liêng của bản thân. Sau đó, ngang qua thực hành, các vị đã từng bước sở đắc một trực giác hướng dẫn thiêng liêng tinh tế và cũng trở nên những bậc thầy về thiêng liêng, như ngôn sứ Elisa từng theo chân ngôn sứ Elia, hay như các tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi để ở với người và sai các ông đi rao giảng. Và cứ thế, tiếp tục diễn tiến như thế trong các truyền thống tu đức suốt dòng lịch sử Kitô giáo. Bước qua hậu bán thế kỷ 20, đồng hành thiêng liêng trở thành một bộ môn học thuật thuộc lĩnh vực phát triển con người do sự phối hợp liên ngành với các bộ môn tâm lý và khoa học xã hội. Hướng đi mới mẻ này đồng thời tạo ra hai hiệu ứng: tích cực vì nó tận dụng được khả năng thành quả của khoa học nhân văn để hiểu sâu hơn về con người và cải tiến phương thức tương tác trong đồng hành để trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tiêu cực vì nó có nguy cơ gây ngộ nhận rằng chỉ cần nắm bắt được một số kiến thức sách vở về đời sống thiêng liêng, tâm lý hay tư vấn là có thể trở thành vị đồng hành. Thế nhưng đừng quên rằng, trên tất cả, đồng hành là một tác vụ thuộc lĩnh vực thiêng liêng, vì thế vị đồng hành tiên quyết phải có kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa, đồng thời biết đặt mình lắng nghe vị linh hướng đích thực và tối thượng là Thánh Thần trong khi thi hành tác vụ. Trong phần nội dung cuốn sách, chúng ta cùng đi vào một vài ví dụ minh họa. Ví dụ thứ nhất, một thanh niên độc thân 26 tuổi đã thành đạt về nghề nghiệp và đã có cuộc sống ổn định. Thời sinh viên cậu từng có người yêu và ít sốt sắng giữ đạo. Gần đây cậu cảm thấy việc tham dự thánh lễ có sức lôi cuốn thu hút đặc biệt, khiến cậu miên man nghĩ đến việc trở thành linh mục. Cậu tự hỏi, liệu sự lôi cuốn nội tâm ấy có phải là dấu chỉ của ơn gọi làm linh mục? Ví dụ số 2. Một phụ nữ ở tuổi 40, do mệt mỏi với công việc và cuộc sống nên thường lạnh nhạt với đời sống đạo. Thế nhưng trong thâm tâm, chị cảm thấy hơi áy náy về cách hành xử trong gia đình, về sự nguội lạnh đức tin của mình. Chị muốn được hướng dẫn để sắp xếp lại đời sống, sao cho hài hòa hơn và lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Ví dụ thứ 3. Một nữ tu trẻ khá hạnh phúc trong đời tu và trong mục vụ, nhưng trong thâm tâm, chị không cảm nghiệm được sâu xa về Thiên Chúa một cách cá vị. Những lần nghe chị em chia sẻ về các cảm nhận thiêng liêng trong đời sống cầu nguyện, thì chị càng thêm bối rối, bởi lẽ tuy rất trung tín với kinh sách, nhưng dường như chỉ là chu toàn các phận vụ thiêng liêng mà thôi. Vì thế chị ao ước được đào sâu thân tình với Chúa Giê-xu như các chị em khác, điều mà lẽ ra chị đã phải xây dựng được từ giai đoạn ở nhà tập. Và giả như các nhân vật vừa rồi đến xin giúp đỡ, thì đó có phải là đồng hành thiêng liêng hay không? Theo tác giả, chúng ta có thể ngạc nhiên khi nghe nói rằng không chắc tất cả các trường hợp trợ giúp ấy đều là đồng hành thiêng liêng đúng nghĩa. Bởi lẽ trong các xáo trộn đức tin, luân lý hay thiêng liêng của các nhân vật có một sự chồng lấn của những yếu tố tâm lý và các khúc mắc cuộc sống gây ra. Tác giả nói tiếp, thân chủ ở ví dụ 2 có lẽ chỉ cần tư vấn tâm lý vì có các khó khăn tâm linh có vẻ như bắt nguồn từ khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên. Khúc mắc của thân chủ ở ví dụ 1 thuộc về lĩnh vực tư vấn mục vụ và cần tìm kiếm lời giải đáp cho một vấn nạn đức tin và đời sống đạo. Cuối cùng, dường như chỉ có ví dụ thứ 3 là đồng hành thiêng liêng đúng nghĩa, vì mục tiêu tìm kiếm của chị nữ tu là chính Thiên Chúa và đào sâu mối tương quan thân tình với người. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là hai ví dụ đầu không liên quan đến đồng hành. Thật vậy, dù các nhân vật này cần được giúp giải gỡ trước tiên các vấn đề về tâm lý hay đức tin, nhưng nếu sau đó họ lại có mong muốn tiến xa hơn trong đời sống thân tình với Chúa, thì lúc đó sẽ chuyển qua lĩnh vực trợ giúp của đồng hành thiêng liêng. Trong tác phẩm Đồng hành thiêng liêng, tác giả sẽ nêu lên những khác biệt về thuật ngữ giữa trợ giúp tâm lý và trợ giúp đức tin, cũng như sự khác biệt giữa trị liệu, tư vấn và đồng hành là như thế nào. Để từ đây, tác giả miêu tả về lĩnh vực đặc thù của đồng hành thiêng liêng như sau. Đồng hành thiêng liêng là một tác vụ chăm sóc mục vụ cá nhân, được tiến hành trong một thời gian kéo dài nhằm giúp tăng trưởng về đức tin cho cá nhân tín hữu đã có đời sống thiêng liêng cá vị với Chúa và mong muốn tiến xa hơn trong tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như khao khát tìm kiếm ý Chúa trên cuộc đời mình. Ngoài ra, họ còn phải bình ổn về tâm lý, có đời sống nội tâm, cũng như có thói quen suy tư phản tình trên các vấn đề của bản thân trong cái nhìn của đức tin để tìm kiếm xem Chúa muốn nơi tôi điều gì. Đối lại, để thi hành tác vụ dẫn dắt này, vị đồng hành phải có kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa, am hiểu về hành trình đời sống thiêng liêng và biết sư phạm dẫn dắt cá nhân tăng trưởng trong đời sống ấy. Tuy nhiên trong khi giúp đỡ, vị đồng hành chỉ đưa ra hướng dẫn và để chính thân chủ khám phá, chứ không thể làm thay công việc của chính thân chủ. Từ đây, tác giả đưa ra khuôn mẫu đồng hành từ Chúa Giê-xu, ngang qua việc phân tích hai trình thuật, cuộc trò chuyện với người thiếu phụ Samari và người khách lạ trên đường Emmau. Từ hai trình thuật trên, chúng ta học được bài học đồng hành từ Chúa Giê-xu qua việc lắng nghe, đi bước trước, thấu cảm, dùng kinh thánh để soi sáng, việc xóa mình khi đồng hành và hoa trái đồng hành. Hoa trái đích thực của việc đồng hành thiêng liêng ấy được thể hiện rõ nét ở ba khía cạnh. Về nhân bản, giúp các cá nhân tăng trưởng về nhân cách và nhân bản dưới tác động của ân sủng. Về thiêng liêng, tiến trình đồng hành thiêng liêng không biến người thụ hướng trở nên lệ thuộc vào người hướng dẫn. Trái lại, phải giúp họ phát huy tính chủ động và sáng tạo, sao cho các cá nhân từng bước trở nên quen thuộc với đường đi nước bước của Thánh Thần trong đời mình và đạt đến khả năng tự dẫn dắt bản thân trong hành trình thiêng liêng dựa vào sự phân định trong Thánh Thần. Về tu đức, giúp các cá nhân từng bước đạt đến các hoa trái của Thánh Thần như bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ bi, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Trên đây là một phần nội dung trong tác phẩm, và giờ đây chúng ta cùng nhìn về nội dung của cuốn sách. Nội dung này gồm 3 phần. Phần 1, định nghĩa đồng hành thiêng liêng và các tác nhân trong tiến trình đồng hành, khảo sát các khía cạnh của kinh nghiệm thiêng liêng và hành trình đời sống thiêng liêng. Phần 2, giới thiệu nội dung công việc và cách thức tiến hành đồng hành thiêng liêng Kitô giáo, kết hợp với một số kiến thức của tâm lý học phát triển. Phần 3, sơ lược một số kỹ năng tư vấn căn bản theo trường phái tư vấn nhân bản, có thể được vận dụng một cách hữu hiệu vào lĩnh vực đồng hành thiêng liêng. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đồng hành thiêng liêng dày 302 trang trên khổ giấy 14-20cm với mong muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về những khía cạnh xoay quanh việc đồng hành thiêng liêng, đặc biệt giúp người hướng dẫn cũng như người thụ hướng hiểu hơn về vai trò của mình trong cuộc gặp gỡ. Cuốn sách Đồng hành thiêng liêng thực hành này vốn là giáo trình dành cho chương trình đào tạo người giảng linh thao, vì thế một phần trong cuốn sách có thể hơi xa lạ với độc giả do thuộc lĩnh vực chuyên biệt của linh đạo Ignacio và linh thao. Ngoài ra, vì là một giáo trình nên nội dung khai triển trong các chương cũng ít chi tiết, do không thay thế được hết những giải thích và trao đổi trực tiếp trong khuôn khổ của một lớp học. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Đồng hành thiêng liêng có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.